Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về mùa chay. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sự bắt tuân của Eva thứ nhất. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco quan tâm về tương lai của Syria và về tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này. Sự quan tâm đó được Ngài bày tỏ trong buổi tiếp kiến ngày 7 tháng 3 vừa qua tại Vatican, dành cho Đức Cha Jean Abdo Arbach, Tổng giám mục giáo phận Homs, thuộc Giáo hội Công giáo Menkit ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau đó, Đức Tổng giám mục Arbach cho biết đã tường trình Đức Thánh Cha về tình trạng dân chúng ở Syria sau gần 3 năm chiến tranh, những đau khổ của các cộng đoàn Kitô. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục trình bày về tình hình giáo phận Homs, nơi mỗi ngày đều có người chết vì chiến cuộc, cũng như tại thủ đô Damascus và các nơi khác ở Syria. Đức Tổng giám mục kể rằng, Đức Giáo Hoàng chăm chú nghe tôi kể và Ngài thông truyền cho tôi một cảm giác an bình và yên hàn. Ngài rất nhạy cảm đối với những đau khổ và nhìn nhận tầm quan trọng của lời cầu nguyện, cũng như niềm hy vọng trong đức tin của các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha hỗ trợ hoạt động và sự đóng góp của các Kitô hữu tại Syria cũng như trong toàn vùng Trung Đông.
Roma, Đức Hồng Y Pedro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi tìm một giải pháp cho vấn đề Ukraine bằng đường lối thương thuyết. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí bên lề một cuộc hội thảo tại Đại sứ Quán Pháp cạnh tòa thánh ở Roma, hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời câu hỏi về sự khác biệt quan điểm giữa các giáo hội Kitô ở Ukraine. Ngài cầu mong các phe liên hệ có thể nói chuyện với nhau để đi tới những giải pháp bằng đường lối thương thuyết, giúp mọi bên duy trì được quyền lợi của mình, nhất là bảo toàn thiện ích của đất nước Ukraine và dân chúng. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh, cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine cũng có thể là cơ hội cho một cuộc đối thoại giữa tòa thánh và tòa thượng phụ chính thống Moscow. Đức Hồng Y Parolin nói, nếu có thể góp phần trên bình diện quan hệ liên tôn để mưu ích cho nhân dân Ukraine, thì chúng tôi sẵn sàng thực hiện và chúng tôi hy vọng có thể làm được điều đó. Tại Cộng hòa Ukraine hiện có 3 giáo hội chính thống. Thứ nhất là chính thống Ukraine với Đức Thượng Phụ Filaret đã ly khai với chính thống Nga và bị phạt và tuyệt thông. Thứ hai là giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ chính thống Nga. Hai giáo hội này có số tín hữu hầu như ngang nhau. Và sau cùng là giáo hội chính thống Tự Khoản. Đa số tín hữu thuộc giáo hội chính thống Nga bên vực sự tách miền Crimea và nhập vào Nga, còn hai giáo hội chính thống khác cũng như Công giáo Ukraine Đông Phương thì muốn miền Crimea tiếp tục thuộc lãnh thổ nước này như từ trước đến nay.
Cũng trong cuộc gặp gỡ giới báo chí hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin cải chính tin của báo chí Israel và xác nhận rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây vẫn được tiến hành như dự định. Báo chí Israel cho rằng vì cuộc đình công từ ngày 4 tháng 3 vừa qua tại Bộ Ngoại giao Israel, nên cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng bị hủy bỏ. Nhưng Đức Hồng Y Parolin nói, tôi tin rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra như dự kiến, theo chương trình đã được xác định. Tôi không có tin tức về sự thay đổi chương trình hoặc về việc hủy bỏ cuộc viếng thăm. Giới báo chí cũng hỏi Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh về lập trường của Vatican đối với vấn đề miền Catalonia độc lập khỏi Tây Ban Nha trong dịp Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục miền này sáng ngày 7 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Parolin trả lời rằng đó là một vấn đề chính trị và Tòa Thánh không đưa ra lập trường về vấn đề này. Chúng ta biết rằng giữa lòng Catalunya có những lập trường khác nhau, Tòa Thánh phải kêu gọi thận trọng, nhắc nhở về những nguyên tắc chính, nguyên tắc bảo vệ công ích và tôn trọng mỗi người.
Roma, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3 hôm nay, Hội nghị quốc tế về việc quản lý tài sản của các dòng tu tiến hành tại Đại học Antonianum của dòng Francisco ở Roma, dưới sự tham dự của hơn 500 vị tổng quản lý của các dòng đến từ các nước. Hội nghị do Bộ các dòng tu tổ chức và có chủ đề là việc quản lý tài sản giáo hội của các dòng tu để phục vụ con người và sứ mạng của giáo hội. Trong số các vị được mời phát biểu, đặc biệt có Đức Hồng Y Pedro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Jose Carballo, dòng Francisco, tổng thư ký của Bộ các dòng tu. Ban chiều, Đức Hồng Y giáo Fra de Avid, tổng trưởng của bộ này, đã chủ sự kinh chiều với các tu sĩ nam nữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Carballo, người Tây Ban Nha, cho biết, chính Đức Thánh Cha đã đề nghị Bộ các dòng tu tổ chức hội nghị này vì Ngài biết rõ sự phức tạp trong việc quản lý tài sản của các dòng. Chính Bộ các dòng tu cũng nhận thấy việc quản lý tài sản trong các dòng nhiều khi không được thực hiện minh bạch và tốt đẹp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đôi khi rất nghiêm trọng cho chính hội dòng. Vì thế, mục đích của hội nghị này là cơ hội để khởi sự suy tư sâu xa về việc quản lý các tài sản giáo hội từ phía những người thánh hiến. Đức Tổng giám mục Carballo cho biết, từ nhiều năm nay, có nhiều dòng tu thực hiện các cuộc điều tra hàng năm về kế toán chi thu, với sự tham dự của các chuyên gia từ bên ngoài. Trong hội nghị này, chúng tôi muốn nhấn mạnh nhiều về sự minh bạch, vì chúng tôi tin rằng sự minh bạch là điều căn bản đối với hiệu năng của sứ vụ. Uy tín và sự đáng tin cậy của chúng ta tùy thuộc sự minh bạch như vậy.
Đức Thánh Cha Francisco cũng gửi một sứ điệp cho các tham dự viên hội nghị, trong đó Ngài nhấn mạnh rằng các dòng tu và tu đoàn tông đồ có thể và phải giữ vai chính trong việc sống và làm chứng về nguyên tắc nhưng không và về sự hiến tặng trong hoạt động kinh tế. Sự trung thành với đoàn sùng của đấng sáng lập và gia sản tinh thần của dòng, cùng với những mục tiêu của mỗi hội dòng, chính là tiêu chuẩn đầu tiên để thẩm định việc quản lý, điều hành và tất cả những hoạt động trong các hội dòng, ở bất kỳ cấp độ nào, như tông huấn về đời sống thánh hiến đã khẳng định. Bản chất của đoàn sủng hướng dẫn năng lực, nâng đỡ sự trung thành và định hướng cho hoạt động tông đồ của mọi thành phần của dòng, hướng về sứ mạng duy nhất. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần phải quan tâm canh chừng để các tài sản của hội đồng được quản trị một cách thận trọng và minh bạch, được bảo tồn và gìn giữ, dung hòa chiều kích ưu tiên về đoàn sủng và linh đạo với chiều kích kinh tế và hiệu năng, vốn có môi trường thuận tiện riêng trong truyền thống quản trị của các dòng, không chấp nhận sự phung phí và quan tâm đến việc sử dụng đúng đắn các tài nguyên của mình.
Vatican, hôm qua 8 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 15 thành viên Hội đồng Kinh tế của Vatican, gồm 8 Hồng Y và 7 chuyên gia giáo dân. 8 Hồng Y đứng đầu là Đức Hồng Y Điều Hợp viên Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich bên Đức, Đức Hồng Y Cipriani, Tổng Giám mục Lima, Peru, Đức Hồng Y Dinaldo, Tổng Giám mục Houston, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Napier, Tổng Giám mục Durban, Nam Phi, Đức Hồng Y Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux, bên Pháp, Đức Hồng Y Rivera Carrera, Tổng Giám mục thành phố Mexico, Đức Hồng Y Joan Han Hán, Giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Valini, Giám quản Roma. 7 chuyên gia giáo dân đứng đầu là ông Joseph Zagra, người Manta, Phó Điều Hợp viên. 6 vị còn lại là những chuyên gia hoặc giáo sư kinh tế tài chánh, người Pháp, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Italia, và sau cùng là ông Giorgio, 59 tuổi, từng làm Bộ trưởng Tài chánh của Chính phủ Singapore trong 23 năm trời. Trước đó, ông là tham mưu trưởng không quân của quân đội nước này. Cha Lâm Bạch Đi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nhận xét rằng, trong số 8 Hồng Y, có 5 vị cùng với Đức Hồng Y Pell, người Australia, đã là thành viên của Hội đồng 15 Hồng Y đặc trách các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Pell, cũng như Đức Hồng Y Max, cũng là thành viên Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha để cải tổ giáo triều Roma. Xuất xứ từ các vùng địa lý khác nhau của các thành viên chứng tỏ đặc tính hoàng vũ của giáo hội. Hội đồng 15 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm có nhiệm vụ chỉ đạo và kiểm soát văn phòng kinh tế của Tòa Thánh, chứ không phải chỉ là một cơ quan tư vấn mà thôi. Chi tiết tương quan của hội đồng với văn phòng kinh tế sẽ được xác định theo quy chế. Hội đồng bắt đầu hoạt động ngay và sẽ nhóm khóa họp đầu tiên vào tháng 5 tới đây. Sự kiện Đức Thánh Cha thành lập và bổ nhiệm các chức sắc cho văn phòng kinh tế và hội đồng kinh tế được coi là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố các cơ cấu quản trị của Tòa Thánh để cải tiến và giám sát các vấn đề kinh tế và hành chính của Vatican.
Port-au-Prince, cuộc đối thoại giữa Tổng thống và Quốc hội Haiti sắp được mở lại với sự trung gian của Đức Hồng Y Chipli Langloa, giám mục giáo phận Lê Cai, là Hồng Y đầu tiên trong lịch sử của giáo hội tại Haiti. Đức ông Patrick Aris, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Haiti tuyên bố như trên hôm 5 tháng 3 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Cuộc đối thoại giữa các lực lượng chính trị tại Haiti khởi đầu từ ngày 24 tháng Giêng năm nay và kết thúc ngày 12 tháng 2 về việc ký kết hiệp định không thành vì chính phủ đã công bố trên công báo Le Moniteur danh sách không đầy đủ các vị thẩm phán bổ túc, đoàn thẩm phán của tòa kiểm toán. Lẽ ra cuộc tổng tuyển cử đã được tổ chức cách đây 2 năm tại Haiti, nhưng sự tranh biện giữa các thành phần tại nước này về việc hình thành tòa án tuyển cử, cũng như về luật bầu cử khiến cho cuộc bầu cử bị hoãn lại. Để giải quyết tình trạng bế tắc này, giáo hội công giáo đã mời gọi các phe khác nhau tái đối thoại với nhau. Đức Hồng Y Langloa nói rằng, chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm để giải quyết tình trạng chính trị đất nước. Cuộc khủng hoảng tại nước này chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại. Hội đồng giám mục Haiti tình nguyện làm trung gian trong cuộc khủng hoảng này, và chúng tôi hy vọng nhờ đối thoại, người ta sẽ tiến tới việc ký kết một hiệp định để ra khỏi cuộc khủng hoảng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Ơn sống mùa chay.
Mùa phụng vụ lại dẫn chúng ta đến một tâm tình khác, có chút bi thương buồn bã hơn, nhưng lại là mùa chuẩn bị cho chúng ta đón nhận một món quà thật to lớn từ Thiên Chúa. Ngôi hài Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Việc Ngài trở nên đồng hóa với con người đã là một dấu chỉ vô cùng to lớn cho tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thế nhưng, ngay từ khi Ngài giáng thế, đã có biết bao dấu chỉ xảy đến gợi nhắc chúng ta về một sự hy sinh khác cao cả và vô cùng ý nghĩa mà Ngài sẽ tiếp tục thực hiện vì ơn cứu độ dành cho toàn thể con người. Từ phương Đông xa xôi, các đạo sĩ lần theo ánh sao đêm để triều yết hài nhi. Trong số những món quà họ mang theo để biếu người, có nhũ hương và mộc dược, thứ dùng để ướp xác người chết. Khi Ngài chịu phép cắt bì, ông Simeon đã nói về một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Maria. Biến cố lạc mất Giê-xu trong đền thờ năm 12 tuổi cũng nói về một cuộc chia ly nào đấy sẽ đến về sau. Khi khởi sự sứ vụ công khai, Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Giê-xu như là con chiên của Thiên Chúa, một con vật bị đem đi xác tế để đền tội cho muôn người. Đỉnh cao của công cuộc cứu thế được thực hiện nơi Đức Giê-xu là cái chết của người. Nhưng đấy không phải là một cái chết bình thường. Ngoài những hàm oan và đau đớn, vốn là cái bề ngoài mà ta có thể thấy được nơi sự hy sinh của Đức Giê-xu trên thập giá. Cuộc tử nạn của Đấng Cứu Thế còn mang một ý nghĩa thiêng liêng cao vời, mà trong mùa chay này, chúng ta được mời gọi để trầm mình chiêm ngắm. Mùa chay là mùa chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về tình yêu, một tình yêu đích thực, trong suốt, nhưng cũng có phần lạ kỳ nhất trong lịch sử nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người tội nhân chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, vinh quang lẫy lừng của một Thiên Chúa, Giê-xu cũng chẳng màng chi đến. Ngài chấp nhận bị nộp vào tay người đời, bị xem là đồ bị nguyền rủa và xấu xa. Ngài đến để thi ân giáng phúc cho người ta, nhưng chính Ngài lại bị những người mình yêu bội phản và giết chết. Ấy vậy mà Ngài không hề buông ra một lời phản kháng, trái lại, còn an ủi, còn nói lời thứ tha. Khi yêu, người ta chẳng màng chi đến mình nữa. Tất cả những gì người ta làm chỉ nhắm đến hạnh phúc và tương lai tươi sáng của người mình yêu. Giê-xu đã yêu mà không hề chiếm giữ, yêu mà vẫn tôn trọng tự do. Ngài chỉ mong chờ, chứ không bắt buộc người mình yêu phải yêu mình như thế. Chúng ta có cảm nghiệm được tình yêu này của Giê-xu trong cuộc đời mình không? Mùa chay cũng là mùa chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về vinh quang thập giá của người môn đệ Chúa. Nếu như người đời vẫn quan niệm vinh quang là có thật nhiều của cải và quyền lực, được người khác tâng bốc và tung hô, có thể sai khiến được nhiều người, thì vinh quang của chúng ta, những người môn đệ Chúa, là lấy phục vụ làm đầu, là dành phần hơn cho người khác, là lãnh phần thiệt hại về cho mình. Vinh quang của thập giá không phải cố chiếm vị trí trọng tâm để người khác hướng về mình với sự ngưỡng mộ, nhưng là âm thầm rút về đằng sau, hy sinh mà không đòi đền đáp, cho đi mà chẳng mong đáp đền. Vinh quang của thập giá hệ ở tình yêu và lấy sự thứ tha làm phương dược xoa dịu đi tất cả những oán hờn căm phẫn, những ác độc mưu toan. Ai trong chúng ta cũng mong muốn mình làm lớn, chẳng ai thích cúi mình, thích phục vụ. Người nào có thể quên đi lợi ích của mình vì người khác, ấy mới thật sự là một con người dũng mãnh và phi thường. Sẽ dễ hơn cho chúng ta để sống một cuộc đời hưởng thụ, nhưng nếu chúng ta dám sống hai chữ hy sinh, ta mới thật sự là người đáng hưởng phúc lộc vinh quang. Chúng ta đang tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa hay vinh quang của người đời? Có bao giờ ta xác tín rằng vinh quang của ta là thập giá Đức Kitô chưa? Thời gian mùa chay cũng mời gọi chúng ta hãy nhớ đến thân phận tro bụi của mình, nhớ đến cái kết cục thảm khốc mà ai cũng phải tiến tới là cái chết, nhớ đến những ảo tưởng và phù hoa mà tiền tài và danh vọng ở thế gian này bày vẽ trước mặt ta. Hãy suy nghĩ về cái chóng qua của một kiếp con người, cũng tựa như những cánh hoa tươi trong vườn. Một thời hoa cũng thơm hương, gọi mời ong bướm muôn phương, nhưng rồi cũng có ngày hoa trở nên sơ sát. Cao sang mấy, danh vọng mấy, rồi có ngày chúng cũng sẽ trôi tuột khỏi bàn tay ta. Ta được mời gọi để hướng đến một điều gì đó bền vững hơn, chắc chắn hơn, một tài sản cao quý hơn trên nước thiên đàng. Ta hãy tìm cách tích trữ của cải ấy qua đời sống cầu nguyện, qua những việc hy sinh và qua những việc bác ái. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta có được một sự chuẩn bị thật chu đáo trong mùa chay thánh này, để có thể đón chờ hồng ân cứu độ của Thiên Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân Chúa Nhật thứ nhất mùa chay hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời một số vấn nạn liên quan đến mùa chay. Thưa cha, người ta thường nói mùa chay có 40 ngày, tương ứng với sự tích Chúa Giê-xu ăn chay 40 ngày trên rừng vắng và 40 năm dân Do Thái lang thang trên sa mạc trước khi vào đất hứa. Nhưng đếm cho kỹ, mùa chay hiện nay được tính từ thứ tư lễ tro cho đến đêm thứ bảy tuần thánh, tổng cộng là 46 ngày. Tại sao lại có sự khác biệt như thế ạ?
Đúng là có 46 ngày trong mùa chay, từ thứ tư lễ tro cho đến đêm vọng phục sinh. Nhưng trừ 6 Chúa Nhật ra là những ngày không phải ăn chay theo luật xưa kia, thì còn lại đúng 40 ngày chay tịnh. Lịch phụng vụ mới định nghĩa mùa chay là từ thứ tư lễ tro tới chiều thứ năm tuần thánh, và từ ngày đó là bắt đầu Tam Nhật Thánh mừng lễ phục sinh. Trong những thế kỷ đầu tiên, như chứng từ của Thánh Irene Giám mục Thành Lyon hồi thế kỷ thứ hai để lại, việc chuẩn bị mừng lễ phục sinh chỉ gồm việc chay tịnh trong 2-3 ngày. Trong một số giáo hội Đông Phương, việc tính thời gian mùa chay có phần khác. Tại một số nơi, mùa chay kéo dài 7 tuần lễ, nhưng thứ bảy và Chúa Nhật không buộc phải ăn chay. Trong giáo hội Tây Phương, mùa chay kéo dài 6 tuần lễ trừ các ngày Chúa Nhật. Chỉ từ thế kỷ thứ bảy trở đi, 4 ngày được thêm vào mùa chay từ thứ tư lễ tro cho đến Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Để đủ 40 ngày chay tịnh, tương ứng với con số tượng trưng 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay trong hoang địa. Hiện nay nhiều giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương vẫn duy trì mùa chay gồm 50 ngày, bắt đầu từ thứ tư lễ tro, kể cả các ngày Chúa Nhật nữa.
Thưa cha, nói đến mùa chay, người ta nghĩ đến việc ăn bớt đi hoặc kiêng thịt hay là từ bỏ điều này điều kia. Kỷ luật hiện hành của giáo hội hình như nhẹ hơn nhiều so với trước kia ?
Trong tông hiến Penitimini, anh chị em hãy thống hối, do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành hồi năm 1966, các tín hữu chỉ còn buộc phải ăn chay kiêng thịt vào thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Những việc thực hành thống hối khác chỉ là những điều khuyên nhưng không có tính chất bó buộc. Để các tín hữu thi hành tinh thần thống hối và chia sẻ trong mùa chay, giáo luật hiện hành số 1251 quy định rằng, vào các ngày thứ sáu, nếu không trùng vào với ngày lễ trọng, thì phải kiêng thịt hay là kiêng một thức ăn khác theo hội đồng giám mục đã quy định. Vào các ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, kính nhớ sự thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, thì phải kiêng thịt và ăn chay. Chủ đích chính yếu của mùa chay là để giúp các tín hữu Kitô tự giác, ý thức về thân phận và ơn gọi cao cả của mình để thực thi hoán cải, chết cho con người cũ, hầu sống lại với Chúa Kitô phục sinh. Nói một cách tích cực hơn, mùa chay là thời kỳ các tín hữu được mời gọi thực thi các nhân đức một cách hăng say hơn. Thời xưa mùa chay rất được đặt nặng, toàn thể các tín hữu dấn thân thực thi bác ái và thống hối. Các dự tòng, những người sẽ được rửa tội trong đêm vọng phục sinh, hoàn thành việc học giáo lý và tham dự tích cực hơn vào các buổi phụng vụ và cầu nguyện. Các hối nhân công khai thực hành các việc đền tội cho đến ngày thứ năm tuần thánh, là ngày họ nhận được ơn tha thứ công khai của giáo hội. Ngày nay nhiều thói quen trên đây có phần thay đổi, nhưng tinh thần mùa chay vẫn còn tồn tại, đó là mùa tự giác và canh tân tâm hồn.
Trong phục vụ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, giáo hội thường cho đọc bài phúc âm kể lại sự tích Chúa Giêsu ăn chay hãm mình 40 ngày trong hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ. Giáo hội có chủ đích gì khi chọn bài phúc âm này vào đầu mùa chay, thưa cha?
Qua trình thuật phúc âm theo Thánh Matthew cũng như các phúc âm nhất lãm khác, Thánh sử Matthew minh chứng Chúa Giêsu đã đi lại cuộc hành trình của dân Israel trên sa mạc trong 40 năm trời. Dân Chúa đã phải chịu nhiều thử thách khác nhau để họ tái quyết định sự lựa chọn theo Chúa. Ngày nay Chúa Giêsu, vị lãnh đạo mới của dân Chúa, cũng trải qua cùng những cám dỗ và thử thách như vậy. Trước kia trên sa mạc, dân Israel nhiều khi đã ưa thích những lương thực trần thế hơn lời Chúa, đã tôn thờ những thần tượng bò vàng vô tri hơn là Thiên Chúa thật, đã đòi hỏi những phép lạ dễ dàng thay vì kiên nhẫn tin tưởng. Trái lại, ngày nay Đấng Cứu Thế đã tái khẳng định lòng trung thành của Ngài với Thiên Chúa Cha trước mỗi cơn cám dỗ của ma quỷ. Đối với Ngài, lời của Chúa Cha quý giá hơn cơm bánh, lòng tín thác nơi Thiên Chúa vững chắc hơn những an ninh giả tạo. Sự thờ lạy Đấng Tạo Hóa trội vượt hơn sự thống trị trần thế về phương diện chính trị. Từ sa mạc của cám dỗ, Chúa Giêsu càng quyết tâm thi hành sứ mạng đã nhận lãnh. Ý hướng của tin mừng theo Thánh Matthew thật là rõ ràng. Ngài muốn minh chứng cho cộng đồng tín hữu thấy Đấng Cứu Thế mạnh mẽ hơn Satan từ lúc khởi sự sứ mạng cho đến lúc chết trên thập giá. Vì thế, sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên ma quỷ là lời tiên báo cuộc phục sinh của Chúa sau này.
Như vậy có nghĩa là trong mùa chay, giáo hội cũng khuyến khích các tín hữu lui vào nơi thanh vắng, dành nhiều thời giờ hơn cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và đối diện với chính mình, và nếu có thể thì đi tĩnh tâm ạ.
Đúng vậy, như Chúa Giêsu đã vào hoang địa để cầu nguyện, các tín hữu cũng được mời gọi tiến vào mùa chay như một cuộc hành trình qua sa mạc, qua nơi thanh vắng, trong thinh lặng và cầu nguyện, trong hy sinh và từ bỏ, để chứng tỏ chúng ta sẵn sàng đón nhận ơn hoán cải của Chúa. Hoang địa hay là sa mạc là hình ảnh đẹp nhất chứng tỏ con người đối diện với chính mình. Chung quanh không có gì cả, chỉ có cát và đá, không có sinh vật nào. Đối diện với chính mình, con người buộc phải nhìn vào nội tâm của mình và nói với Thiên Chúa với tất cả lòng chân thành. Người Ả Rập thường nói rằng sa mạc là vườn của Thiên Chúa. Ngài đã nhổ hết cây cối, súc vật và con người để có thể đi dạo một mình và suy tư trong tĩnh mịch và yên hàn. Trong sa mạc, những người du mục Ả Rập thường dùng cát để thanh tẩy thân thể thay vì dùng nước. Họ bới cát để lấy lớp cát mịn và tinh sạch bên dưới, rồi dùng cát ấy cọ sát vào da mặt và cơ thể, trước khi dùng khăn kỳ cọ và phủi sạch cho hết lớp cát đó cùng với lớp ghét bẩn. Lối tắm rửa bằng cát nóng như thế hiệu nghiệm và sạch sẽ hơn cả tắm rửa bằng nước, vì cát kỳ cọ và gội đi mọi sự nhơ bẩn, kích thích lớp da hô hấp nhiều hơn. Cũng vậy, trong mùa chay, các tín hữu được mời gọi tiến qua sa mạc cuộc đời trong những phút thinh lặng, cầu nguyện và cùng với những việc hy sinh hãm mình. Quả thực, nếu muốn là những tín hữu Kitô chân chính, các tín hữu chúng ta không thể chỉ hài lòng với những gì hời hợt bên ngoài, nhưng cần phải đi vào chiều sâu và thực thi hoán cải. Hoán cải là từ bỏ lối sống cũ và quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới với Chúa Kitô, gắn bó với Ngài hơn nữa, không những bằng lời nói và tình cảm đạo đức, nhưng còn diễn tả qua những hành động cụ thể và tập quán hàng ngày.
Nhân dịp mùa chay, Đức Giáo Hoàng thường công bố sứ điệp nhắc nhở các tín hữu về một khía cạnh nào đó trong mùa chay. Đức Giáo Hoàng Francisco muốn lưu ý các tín hữu về điều gì trong sứ điệp mùa chay đầu tiên của Ngài, thưa cha?
Trong sứ điệp mùa chay đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu rằng Thiên Chúa đã chọn con đường nghèo hèn, con đường thập giá và đau khổ để giải thoát nhân loại. Ngài trở nên giống con người và đã mang ơn cứu độ cho mọi người. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi, hãy nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Đức Thánh Cha phân biệt ba thứ lầm than là vật chất, luân lý và tinh thần, và Ngài nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, ước gì một chai này thấy được toàn thể giáo hội sẵn sàng và mau mắn làm chứng cho những người đang sống trong tình trạng lầm than vật chất, luân lý và tinh thần, làm chứng về sứ điệp tin mừng được tóm tắt trong việc loan báo tình thương của Chúa Cha từ bi, sẵn sàng ôm lấy mỗi người trong Chúa Kitô. Chúng ta có thể thi hành điều ấy theo mức độ chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo và làm cho chúng ta được giàu sang bằng cái nghèo của Ngài. Mùa chay là mùa thích hợp để cởi bỏ, làm cho chúng ta tự hỏi đâu là điều chúng ta có thể chịu thiếu để giúp đỡ và làm cho người khác trở nên phong phú nhờ cái nghèo của chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng sự nghèo nàn đích thực gây đau khổ. Một sự cởi bỏ mà không có chủ kích thống hối thì không có giá trị. Tôi không tín nhiệm việc làm phúc mà chẳng làm cho chúng ta mất mát hoặc không gây đau đớn nào.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Sự Bất Tuân Của Eva Thứ Nhất.
Chúa Giêsu nói, người ta đã chẳng đọc trong sách sáng thế rằng Thiên Chúa cho con người quyền cai trị trên tất cả, ngoại trừ trên Thiên Chúa và các thiên thần là các sứ giả của người sao? Người ta đã chẳng đọc ở đấy rằng người đã dựng nên người đàn bà để làm bạn của người đàn ông, để chia sẻ niềm vui của ông và quyền cai trị của ông trên mọi sinh vật sao? Người ta đã chẳng đọc ở đấy rằng họ có thể ăn tất cả, chỉ trừ trái của cây biết lành biết dữ sao? Tại sao? Cái gì đã được ám chỉ trong những lời họ được cai trị? Có cái gì ở trong cây biết lành biết dữ? Các con không bao giờ hỏi điều đó. Các con là những người tìm kiếm bao thứ vô ích mà không biết hỏi linh hồn mình về những chân lý trên trời. Linh hồn các con, nếu nó còn sống, nó sẽ nói cho các con, vì khi nó được tạo dựng ra trong tình trạng ân sủng, nó giống như một bông hoa trong tay thiên thần bản mệnh của các con. Khi các con ở trong tình trạng ân sủng, thì linh hồn các con giống như một bông hoa nhận được cái hôn của mặt trời, được tươi mát vì sương đêm do các hành động của thánh thần đấng sưởi ấm và soi sáng cho nó, tưới cho nó và tô điểm nó bằng ánh sáng thiên quốc. Linh hồn các con sẽ nói cho các con bao nhiêu điều nếu các con biết nói chuyện với nó, nếu các con yêu nó đúng như cái đã làm cho các con nên giống Thiên Chúa là thần trí, cũng giống như linh hồn các con là thần trí. Các con sẽ có một người bạn lớn chừng nào trong linh hồn các con nếu các con yêu nó thay vì ghét nó tới nỗi giết chết nó. Một người bạn vĩ đại và cao cả chừng nào mà các con có thể nói về những điều trên trời. Các con là những người rất ham nói, và các con hạ giá nhau cùng với tình bạn của các con. Các tình bạn này, nếu nó không bất xứng, là điều thường xảy ra, thì nó cũng hầu như luôn luôn vô ích, chỉ là dịp để bộc lộ một suối lời vô ích và khó chịu, và luôn luôn hoàn toàn thuộc về thế gian.
Cha đã chẳng nói, ai yêu Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu nó, và chúng ta sẽ đến với nó mà thiết lập chỗ ở của chúng ta trong nó. Linh hồn trong tình trạng ân sủng thì chiếm hữu tình yêu, và khi chiếm hữu tình yêu thì nó chiếm hữu Thiên Chúa, tức là Chúa Cha, đấng gìn giữ nó, Chúa Con, đấng cai quản nó, và Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng cho nó. Vậy nó chiếm hữu được sự hiểu biết, khoa học, sự khôn ngoan. Nó chiếm hữu được ánh sáng. Vậy hãy nghĩ, những cuộc đàm thoại tuyệt diệu nào có thể nối kết linh hồn các con với các con? Chính những cuộc đàm thoại này đã làm đầy sự yên lặng của nhà tù, sự yên lặng của các xà lim, sự yên lặng của các nơi ẩn tu, sự yên lặng của các người tật nguyền đạo đức. Chính nó khích lệ các tù nhân trong khi chờ đợi cuộc tự đạo, các người tu hành trong việc tìm chân lý, các kẻ cô đơn ước vọng về một sự hiểu biết dự đoán về Thiên Chúa, các kẻ tàn tật chấp nhận nó, nhưng Cha nói, với tình yêu cho thập giá của họ. Nếu các con cũng biết hỏi linh hồn các con, nó sẽ nói cho các con cái ý nghĩa thực sự, chính xác, mênh mông như thế giới của các lời, để nó cai trị, và những lời để con người thống trị tất cả trên ba tình trạng của nó: tình trạng hạ cấp, một động vật; tình trạng trung gian, luân lý; tình trạng cao cấp, siêu nhiên; và cả ba phải quy phục một cùng đích duy nhất, chiếm hữu Thiên Chúa. Chiếm hữu người bằng cách sống xứng đáng với quyền lực tuyệt đối, bó buộc tất cả sức mạnh của cái tôi phải tùng phục, và làm cho nó thành những đầy tớ cho mục đích duy nhất, xứng đáng chiếm hữu Thiên Chúa. Nó cũng sẽ nói cho các con rằng, Thiên Chúa đã cấm những tri thức về sự lành, sự dữ. Bởi vì, về sự lành thì Thiên Chúa đã ban nhưng không cho các tạo vật của người. Còn sự dữ thì người không muốn cho các con biết, vì nó là một trái cây êm dịu cho cổ họng, nhưng một khi cái tinh chất của nó đi vào trong máu, thì nó sẽ mang vào đó một chứng sốt làm tử thương và tạo ra một chứng khát kinh khủng, đến nỗi người ta càng uống cái tinh chất dối trá này thì người ta càng khát. Các con sẽ bắt bẻ, vậy tại sao lại đặt nó vào đó? Tại sao? bởi vì sự giữ là một sức mạnh được sinh ra bởi chính nó một cách tự nhiên, cũng như một số bệnh tấn công vào cả những cơ thể lành mạnh nhất.
Lucifer là một thiên thần đẹp nhất, thần trí toàn vẹn của nó chỉ ở bên dưới có mình Thiên Chúa. Nhưng trong thực thể ánh sáng của nó đã nảy sinh ra một làn hơi kiêu căng mà nó không làm tiêu tan đi, trái lại, nó đã ngưng tụ làn hơi này bằng cách ấp ủ nó. Từ sự ấp ủ này đã sinh ra sự ác. Nó đã có từ trước khi có loài người. Thiên Chúa đã tống ra khỏi thiên đàng, kẻ khốn kiếp đã ấp ủ điều ác và đã làm ô uế thiên đàng. Nhưng nó đời đời vẫn mãi mãi là kẻ ấp ủ điều ác. Và vì không thể làm ô nhơ thiên đàng, nên nó làm ô nhơ trái đất. Cái cây biểu tượng đó dùng để chứng minh cho sự thật này. Thiên Chúa đã nói với người đàn ông và người đàn bà, các con đã biết hết các định luật và các mầu nhiệm của sự tạo dựng, nhưng đừng chiếm đoạt cái quyền là đấng tạo dựng nên con người của ta. Để lan truyền giống người, chỉ cần có tình yêu của ta luôn lưu trong các con, và không dâm đãng, mà chỉ bởi sự chuyển động của đức ái, nó sẽ tạo ra những Adam mới của giống người. Ta đã cho các con tất cả, ta chỉ giữ cho ta mầu nhiệm về sự tạo thành con người. Satan đã muốn lấy của con người sự trịnh trọng này của trí tuệ, và với cái lưỡi rắn của nó nịnh hót, mơn trớn các chi thể và đôi mắt của Eva, bằng cách tạo ra những phản ứng và một sự kích động mà đôi cha mẹ đầu tiên không có vì sự quỷ quyệt chưa đầu độc họ. Eva thấy, và khi đã thấy thì bà muốn thử. Đó là sự thức dậy của xác thịt. Ôi, nếu bà đã gọi Thiên Chúa, nếu bà đã chạy đến với người, cha ơi, con bệnh, những mơn trớn của con rắn đã kích động sự xao xuyến trong con, thì Chúa Cha đã thanh tẩy bà và chữa bà cho khỏi hơi thở của nó. Cũng như người đã truyền sự sống vào cho bà, người cũng có thể truyền cho bà một sự vô tội mới bằng cách làm cho bà quên đi cái nọc độc của con rắn và cả đến đặt vào trong bà sự sợ hãi nó, giống như một số người bị mắc một chứng bệnh. Khi đã được chữa khỏi, họ vẫn còn giữ một bản năng ghê tởm đối với chứng bệnh đó. Nhưng Eva không đến với Chúa Cha, bà hướng về con rắn. Tình cảm này êm đềm đối với bà. Khi thấy trái cây có vẻ ngon, trông đẹp mắt, nhìn dễ thương, bà liền hái và ăn.
Và bà hiểu, từ nay sự quỷ quyệt đã lọt vào lòng bà với vết cắn của con rắn. Bà thấy với đôi mắt mới và nghe với đôi tai mới những phẩm cách và những tiếng nói thô tục, bà thèm khát nó bằng một sự thèm khát điên rồ. Bà đã bắt đầu phạm tội một mình, rồi bà hoàn tất nó với người bạn của bà. Đó là tại sao sự luận phạt đè trên người phụ nữ nặng nề hơn. Chính bởi bà mà người đàn ông trở thành kẻ phản nguyện cùng Thiên Chúa, và ông đã biết sự dâm dật và sự chết. Chính bởi bà mà ông không còn biết cai quản ba sự thống trị của ông, thần trí, bởi vì ông đã cho phép thần trí bất tuân phục Thiên Chúa, cách sống luân lý vì ông đã để cho các khát vọng thống trị ông. Xác thịt, vì ông đã hạ thấp nó xuống ngang hàng với các định luật của bản năng như các loài thô thiển. Eva nói, con rắn đã cám dỗ tôi. Adam nói, người đàn bà đã cho tôi trái cây và tôi đã ăn. Và thế là sự dâm đãng chấp ba liền tấn công ba sự thống trị của con người. Chỉ có ân sủng mới có thể thành công trong việc kìm hãm sự siết chặt của con quái vật tàn nhẫn này. Và nếu ân sủng sống động, được gìn giữ cho càng lúc càng sống động hơn bởi ý muốn của người con trung thành, thì nó sẽ đi được tới chỗ siết cổ con quái vật mà không hề sợ hãi. Không còn bạo chúa ở bên trong là xác thịt và các đam mê, không còn bạo chúa ở bên ngoài là thế giới và các sức mạnh của thế giới, không còn bách hại, không còn chết. Đó là giống như tông đồ Paulo đã nói. Tôi không sợ điều gì cả, tôi không giữ sự sống cho tôi nữa, mà duy nhất chỉ là để hoàn thành sứ mạng của tôi và nhiệm vụ tôi đã nhận được từ Chúa Giêsu để minh chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Roma, Trong sứ điệp gửi hội nghị quốc tế của các vị tổng quản lý các dòng tu nhóm tại Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi canh chừng để các tài sản của hội đồng được quản trị một cách thận trọng và minh bạch. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco quan tâm về tương lai của Syria và về tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này. Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi tìm một giải pháp cho vấn đề Ukraine bằng đường lối thương thuyết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.